qua ở ngoài chùa Tây Tạng là cái đó là còn thâu khá cao với sư phụ. Lúc đó là con bắt đầu cũng tốt rồi, là đi ra thì lúc đó là mới thấy cái chùa nó bị nhập đó, thấy không? Thì nó cũng là con cô quay khá cao với sư phụ. Lúc đó là không có quay, tại vì con đã tắt máy hết rồi đó. Nhưng mà lúc đó Thái thì biết là nó quay đủ từ đầu tới đuôi đâu, nó nhập rồi. Tại vì thầy chuẩn bị đi ra thì thấy lộn xộn một kêu sư phụ cái bà kia nó ngồi nó cái bắt về làm sao là bà lúc đó nó nhập rồi đó. Đó thì thầy thấy ba bốn người quay rồi, người thì bật đèn pin quay mà còn bật đèn pin nữa. Không, tại vì thầy đứng ở trên này mà khi họ tan ra gần hết rồi còn cái nhóm đó nó đã làm kêu sư phụ chưa sư phụ. Cái cô này sẽ cũng ngồi mà cũng vàng rồi bắt ấn á, là lúc nó đã nhập vô rồi đó. Thật ra đó, quý vị biết có một cái thế giới quỷ thần nó ở sát đây. Kỳ này tôi và quý vị được thấy nhiều thế giới quỷ thần, chứ còn quý vị không thấy đâu. Thành ra cái ông này, ông rất là ngã mạn. Ông ngã mạn lắm. Đầu tiên là quý vị thấy thầy trì chú, thì thầy dùng cái tượng Phật để trên đầu, thì ông cứ bắt ấn. Ông bắt ấn này đã rồi đổi ấn khác đã rồi đổi người biết là cái hôn xuôi tay. Ông xuôi tay nghĩ mấy người tưởng ra tôi nó chưa ra đâu. Chưa ra đâu cái rồi ông lại đánh hiệp hai. Ông đánh hiệp hai cũng đòi cũng lâu. Rồi cái ông buông tay lại lần nữa, cái ngồi sụi xuống. Ngồi sụi nữa cái mà đánh hiệp ba. Rồi sau cuối cùng là ông mới nói. Dạ, ông mới nói. Thật ra đó, cái người mà họ vô được đó là tại vì cô đó là con gái của ổng. Thì ổng có kể lại là ổng sinh 1910 mấy, ổng lớn tuổi, giờ lớn tuổi rồi, tính nay là cũng là trên 100 tuổi rồi. Thì ổng chết rồi nào thầy cũng không biết, thầy hỏi tên gì thì ổng nói thôi biết tuổi không cần biết tên. Nó nói con đó mà. Cái tôi nói đó, cái ông cầm ông vừa nói sau khi mà ông chịu nói chuyện rồi đó, tức là không còn bắt ấn nữa rồi đó, bắt đầu nói chuyện rồi đó, thì ông mới nói là ông cầm cái sớ mà cúng tú là ông cũng tại vì cái này này, tôi đâu có muốn vô chùa đâu. Sáng này nó đưa cái này cho thầy đọc thì thỉnh vô thì tôi ghét, tôi không thích chùa, tôi ghét cái thầy chùa lắm. Nãy có nói câu đó không, ghét cái thầy chùa đó, tôi không thuộc thầy chùa nào hết, tôi không có chịu mà coi như là không có chịu tu ai hết á. Cái tôi nói ok, bây giờ con gái ông nó có hiếu thì nó nghĩ rằng á ông cần sự siêu thoát, mà bây giờ ông không cần thì thôi thì đưa lại tôi lấy cho, nó không dịp lại ông cho có thể không dịp lại tụi con thấy ông dịp lại không. Cái ông nói là đầu tiên tôi kêu ông bằng thầy, tôi không kêu ông bằng thầy hết á, không ai thuốc thuộc được tôi hết. Tôi nói câu đó mà. Nhưng mà thầy nói không thì tôi không có gì hết á. Thì bây giờ tôi biết bắt ngã mạng rồi, tôi nói Phật mà bắt còn không lại thì tôi là nghĩa gì cũng tiếc kính Phật chứ, nhưng mà không kính lên thầy chùa. Xong xuôi rồi tôi nói thì bắt ngã mạng thì giờ bắt thì bắt rồi bỏ. Tôi hồi xưa tôi cuộc sống tôi là tỷ phú, không có nói câu đó mà, tôi giàu lắm, tỷ phú. Thành ra tôi làm phước thiện tôi mới bởi vậy, thì giờ ông không muốn thì thôi, đưa cái sớ này đây, thì con gái ông nó sẵn không về đây để cho ông vô đây nghe kinh Địa Tạng, mà bây giờ ông không thích nghe là thôi. Dạ, thì đưa đây cho ông dịch lại, nó thầy hiểu lầm rồi. À, lúc đó ông đổi giọng, hiểu lầm rồi. Thầy mới nói rồi ngồi, cái ông nói gái tôi là nó thường trị bệnh. Nhưng mà khi nó trị bệnh là tức là có tôi nó mới trị được, chứ không phải đâu. Tức là ý ông nói ông thường theo gia hộ cho gái ông. Thành ra cái ông này rất là ngã mạn. Nhưng mà sau cùng ý ông nói như là ông mến, ông kính thầy đó. Nó, tức là lần đầu tiên cũng không chịu thua. Thành ra lúc mà thầy bà, thầy Phật Ánh, thầy tụng chú, thầy cứ làm, thầy vẫn ngọt ngào. Cũng nói là thầy cứ không làm gì lạ. Nhưng mà ông ba bốn lần, coi như là ông làm chủ thứ Ánh, ông bắt tả rồi. Thế ông sụi, ba lần á. Lúc đó ông nói chịu nói chuyện. Nói chuyện đã từ sân xưa rồi, thì ông bây giờ ông không tu nữa, ông gửi gắm cho con gái tu. Gửi gắm con gái tu. Thì quý vị biết rõ là cái ông này rõ ràng ông không có rõ, ông thành một loại quỷ thần, không có thần thông, không có năng lực. Thành ra đó, nếu mà ông không phải là cái loại thần thông, cái năng lực, ông vô cái miếu tướng gì ông được. Thành ra ông bắt ấn một lưng là vậy đó. À, cho nên quý vị biết là bằng chứng là ông nói tôi hồi đó tôi còn sẵn tôi tỷ phú mà tôi làm phước thiện nhiều lắm. Tôi nói ông làm phước thiện thì bởi vậy giờ này ông mới có năng lực đó. Còn những người mà họ không có năng lực thì họ cần cái ngày Địa Tạng, phải không? Tôi thầy nói ngọt ngào cho ông thầy nói, nhưng mà rồi từ từ cái ông nói chuyện đã từ rồi cuối cùng nữa bây giờ tôi đi được chưa, tôi về đi đi. Thì cái lũ gì biết có một thế giới, bởi vì thầy cũng mừng được chuyện này, và con thấy có nhiều cái thế giới mà mình không nhìn vào con mắt này được. Nhưng khi tỉnh rồi, cái cô này cũng nơi nấu ngáo liền. Biết chứ, biết, nhưng mà lúc đó không có tự chủ được, tại vì lý do là con gái thì đương nhiên là con gái là người cha có quyền, nhà của con gái cái thân này thì cha có quyền, nhưng mà ông này không có năng lực. Ông này không phải là cái loại mà coi như là cái loại thần mà yếu, mà loại là thần mạnh. Thần mạnh. Thì nên thầy làm ông cũng cỡ chừng thầy nghĩ ít nhất cũng cỡ hai mấy phút mà. 30 phút. Sao lúc cậu chứ nói gì vậy? Ông nói khác, ông này ông đang nói đàng hoàng lắm, ông nói kiểu ngạo mạn lắm. Cũng như ông ấy, tại khi mà thầy dùng thần chú thì ép ông á, sau khi ông tỉnh ông nói cầm cái gì tôi nói tượng Phật. Tại sao sao đã là ông tỉnh ông nói cái gì vậy? Tôi không nói, nhỏ này tượng Phật. Và quý vị thấy thì tôi cũng cảm ơn ông, tại vì ông làm như vậy để cho tụi con thấy rằng một vị thần có thần thông, nhưng mà khi con cái mà để vô tấm thỉnh á, là ngày Địa Tạng này cũng cái chuyện mà mọi người cho vô. Nhưng nếu mà ông không làm vậy đó, tụi con nghĩ ông này cái gì vậy, tự nhiên rút từ giấy vô, không phải vậy đâu. Rồi cái chuyện mà cái bà kia là chiều có nói vụ mà hoài chùa Tây Tạng rồi con bả về nói, phải không? Bởi vậy ngày mai là sớ vô mới sanh đi nhiều nữa, phải không? Thành ra sư phụ mà có bài ra cái gì thì phải nói là khổ thêm thì có, chứ có chút nào vui đâu. Cho nên cũng may á, là cho tụi con thấy xung quanh mình có một cái thế giới mà mình không thể thấy bằng mắt thịt được. Mà họ muốn giao tiếp cái thế giới này thì họ phải nhập vào những cái thiên tứ đại này để họ giao tiếp, phải không? Ông này nói chuyện rất đàng hoàng, lúc mà sắp đi nó về đi được chưa, phải không? Nhớ chưa? À, thành ra quý vị biết rằng nhiều người, cho nên cái pháp tu này là cái pháp tu thầy cũng vui, là tại vì nó có nhiều cái để mà cho thấy rằng cái vấn đề cầu siêu, cái vấn đề gửi sớ nó đều có tác dụng hết, à, chứ không phải không có. Rồi ngày mai này đó là chúng ta sẽ cúng, là cũng sẽ, nhưng mà cái sớ này là sớ giết thôi, sớ giết là hoàng mở là vậy, không cúng gì hết. À, sớ cho các em bé thì cái quan trọng mà thầy muốn nói cho các bé đó là ngày mai là cái tên người mẹ. Rồi tụi con khó nhớ ngày tháng thì con nhớ năm, nó cố gắng năm hương thai, năm nào. Nha. Rồi á, mà tụi con mà biết mẹ tụi con á, mẹ tụi con mà hồi đó bà có vấn đề phá thai rồi, tụi con có thể viết sớm cho mẹ cũng được mà. Cũng như bằng chứng là cái đứa nhỏ mà nó vô nó nói với cô kia, nó nói vậy như bà ngoại nên làm cái cho đứa nhỏ, cho cái đứa nhỏ này là con của đứa bé của bà đó. Thành ra những cái đó của gì giữ rằng ở dưới thế giới người âm nó có một cái luật lệ, chứ không phải là ai muốn làm gì làm. Nhưng mà khi thầy biết cái ông này vô bắt ấn mà ngay trong cái miếu của em tướng á, là thầy biết ông này là một vị thần rồi, chứ không phải là một cái loại mà ma thường hay là gì đó. Ông phải có năng lực. Thành ra khi ông bắt ấn, ông đổi tùm lum hết á, là thầy biết ông này rồi. Ông đồng chứ, chứ ông đổi là ông đồng rồi, ông bắt ấn khác rồi, ông đồng bắt ấn khác. Thì nên mình biết ở trong cái miếu của em tướng đó, nếu ông này không phải là vị thần á, không cách nào vô được nó, không cách nào mà vô được nó. Thành ra sư phụ chỉ khi sư phụ dùng cái cách để mà điêu với người âm nó, thì sư phụ biết cách. Sư phụ thấy sư phụ bình tĩnh, sư phụ mới để đi vô, để tôi đi vô, tôi lấy cái thực phẩm rồi tôi đi ra rồi. Nhưng mà quý vị biết rằng khi đó quý vị làm tất cả những chuyện gì, thế giới chư thiên quỷ thần đều biết hết. Thành ra người xưa người ta tin cái này, cho nên người ta rất là sợ. Còn người nay không có tin cái thế giới đó, thành ra là chúng ta không có sợ. Nhưng mà bữa nay tôi bảo đảm tụi con đi vào tu, và nhất là những người mà chứng kiến những cái cảnh này nè, thì tụi con sẽ tâm tưởng cái niềm tin được. Tụi con cố gắng tu, tức là chết không phải là hết. Chết không phải là hết. Ông này sinh ngày 1917 đấy, phải không? Dạ, thì nay ổng là 100 mấy tuổi rồi, 103, tụi ta là 103. Xưng là tỷ phú, mà đừng nói là tỷ phú hoàng gì cái kẹt nha. Ông đó ông tỷ phú, cũng như cái kiểu ổng hồi đó, ông sống ông làm phước, ưa làm phước thiện, ưa làm phước thiện. Tôi lạ là tôi lại đút đút cái ghế đúng là cái đút đầu vô không à. Tại vì vô rồi chủ quyền về không về rồi nghe quý vị là chúng ta tình biết hết sao nghe pháp. Rồi giữa tán vô cái chuồng. Nhưng mà cuối cùng rồi thì ổng nói là ổng muốn gửi gắm cho con gái ổng tu ở đây. Tại vì bà làm nhà bếp á. Rồi lấy cái microphone đi cho nó hỏi.
Sư phụ, con có một câu hỏi. Tại vì mỗi lần con đi sớm và siêu đó, con hay thỉnh cổ quyền với quan gia tái chủ. Mà lần này con thấy con sợ quá, lỡ quan gia tái chủ về họ tấn công mình thì đã làm sao?
Tôi chưa nói tới cái chuyện quan gia tái chủ, tôi chỉ nói cổ quyền quý vị thôi. Nếu không mấy ngày nay thầy chưa nói gì tới quan gia tái chủ hết á. Thầy chỉ nói cổ quyền, rồi anh em vợ chồng thay nhi thiết quỳnh tử, thầy chưa nói gì tới cái quan gia, phải không? Còn tôi cô mà sáng chế là muốn kéo quan gia là cái chuyện đó của cô, phải không? Chưa muốn thỉnh quan gia là phải chuyện khác nữa, phải không? Thật ra đó, khi mà tôi lấy cái sợi dây trì chú đó, tôi thử cho tôi coi loại này loại nào. À, mình thấy ông ngồi, bắt ngồi mà bà bắt ấn lên là mình biết loại này là trong cái đền thờ của mấy ông tướng này, không có dễ vô, mấy ông đều là thần hết, mấy ông tướng của mình á. Mấy ông có biết như Nguyễn Thanh Nam đó, là khi ông còn sống á, ông thường trì chú Lăng Nghiêm. Quý vị hiểu không? Tướng Nguyễn Phan Nam, sau khi ông tự tử rồi ông chôn ở đâu dưới đâu rồi sau này ta cải tán, thấy không, trong cái xác ông còn một cái cúng chú Lăng Nghiêm nhỏ nhỏ. Ông Nguyễn Phan Nam là Phật hay là Công giáo? Là Phật. Mà ông rất là cái người rất là tướng lãnh thanh minh, tướng lãnh không có coi như là tì vết, rất là trong sạch. Rồi mấy ông này đó là rất là đàng hoàng, mà sanh làm tướng, tử làm thần, cho nên cái người vô đó nó không phải đâu. Thành ra khi mà thầy vô thì biết ông này vô được đây, mà ông ngồi đây nhập vô là ông này là một loại thần, cái gì đó có năng lực, cho nên ông mới vô đây được. Nhưng mà để biết được đó là coi đó là thầy mới lấy sợi dây đỏ mà chị chú thì chặn ra đây nè. Nếu mà cái loại mà thường á thì cột nó vô là biết liền là xuất liền là, nhưng mà cột vô họ không có sức mà họ còn đổi cách bắt ấn nữa. Bắt ấn đủ loại cho thấy là cái người này họ có năng lực, có một cái loại thần, cho nên họ mới dám vô đó. Và cho nên quý vị biết rằng không phải là sau cùng á, là sử dụng chú Lăng Nghiêm tới quý vị. Chú Lăng Nghiêm thành ra quý vị biết á, chỉ có chú Lăng Nghiêm là mới bước thoát được những loại quỷ thần thôi. Tôi khuyên quý vị là vậy. Thì cái chân này tôi nói cái phúc lâm chung á, lúc đó quan gia tái chủ sẽ đến với quý vị rất là nhiều. Quan gia tái chủ nó chưa đòi lúc này đâu, lúc quý vị đang thời này chưa đâu. Khi đòi quý vị đó, cũng như trong này có mấy bà trước lên đây nói là má con gần đây thấy người âm này, thấy những người mà đã chết, má con thấy cậu con, thấy ông ngoại bà ngoại, tức là ông không trước có người nào đây nè, con đưa lên á. Má con đâu có đây hả? Rồi thầy có đưa đồ cho đeo phải không? Mà qua đây đỡ lắm. Đó. Thì tôi báo cho cô đáng tu đi. Kinh Địa Tạng nói cái người đó mà sắp lâm chung á, thường thường thấy. Hồi đó cô thấy cái gì? Đưa cái microphone. Cái dây đó là cô phải nói má con đeo liên tục.
Dạ thưa sư phụ, kính thưa sư phụ, dạ. Nhà con thì con thường nằm mơ, con thấy ông xã con mất 2 năm rồi.
Yeah.
Thì con thường nằm mơ thấy ổng.
Mà thời gian là bao lâu? Hồi xưa không có thấy, đúng không? Mà bây giờ thấy cái thời gian thấy ổng.
Không, con cũng thấy thường lắm.
Dạ. Rồi.
Mà con thấy chị chồng con.
Dạ. Yeah.
Rồi anh chồng con thì những người đã mất.
Chết.
Chồng con thì mất lâu rồi.
Nhưng mà con có thấy tới ba má con chưa?
Dạ không, con thấy ba má, tại vì ba má con mất từ con còn nhỏ rồi.
Dạ. Yeah.
Dạ. Là con không thấy ba má.
Nhưng mà thấy chị chồng.
Dạ, tại vì mấy người đã mất sau này cho nên con thấy.
Dạ.
Dạ. Còn ba má con mất lâu quá rồi. Bây giờ con không hình dung được.
À, đúng rồi. Dạ. Nhỏ. Dạ.
Dạ. Tại là con chỉ thấy được chị chồng. Tại những người đó là thân thiết với con.
Dạ.
Con coi như chị ruột.
Nhưng mà họ sẽ rủ cô đi chơi. Nhớ nha.
Dạ, không, không có rủ.
À.
Chị thấy cái cảnh giống như là con về nhà chỉ con chơi. Hồi chỉ còn trẻ chứ nấu cơm thì cho con ăn gì thôi. Chị không có thấy chị không gì chơi.
Chị thấy đi về nhà khổ không? Dạ. Cô ban tức là đi chơi rồi đó.
Có, con thấy ông xã con.
Dạ.
Con theo xã con thì ổng về, ổng kêu con đi với bài gì Pháp với ổng.
Rồi, nhớ đừng đi nha.
Con không đủ tiền.
Cái đủ tiền là coi như tiêu rồi đó.
Dạ, con nói bây giờ con không đủ tiền, con kêu ổng đợi con đi cho nó còn đủ tiền, rồi con mua vé bay con đi.
Dạ, thấy má con cần có đủ tiền mới bay lấy đi nha.
Dạ, thì ổng mới nói là thôi để ổng về, con nói ổng đi trước thì đừng để chờ con. Ổng mới nói thôi để ổng về, ổng hỏi cái chỗ của ổng á.
Dạ.
Thử con về lại cho ổng chờ hay là không.
Chỗ của ổng là chỗ nào, cái chỗ dưới
á. Ổng chỉ nói vậy thôi. Chứ ổng không nói là về hỏi sếp hay gì ổng là.
Chúng ta đâu có nói chết, thật sự người ta mời đủ đi, ta đâu có nói chết đâu. Thật ra đó, tại vì cô không có biết mặt cha mẹ cô.
Dạ.
Thành ra đó, trong kinh Địa Tạng nói cái người mà thọ mạng sắp hết á, thì cái người đó, cái loại quỷ thần nó thực hiện ra người thân để nó rủ đi vào đường ác đạo. Đó là trong kinh Địa Tạng có nói không? Có. Thành ra cô á, từ nay cô tụng kinh Địa Tạng là cô biết rằng muốn kéo dài thọ mạng á, thì thứ nhất cô phải dám có một thời tụng lăng nghiêm, nếu tụng không lăng nghiêm không được thì dám tụng chú đại bi. Đó là cái căn bản để cho ai là những người hiện ra đó là các loại quỷ thần. Trong kinh Địa Tạng nó muốn cái người mà làm lành trong phút lâm chung, mà phút lâm chung không có phải là chết liền đâu, mà hiện giờ là thường thường thấy từ từ đó, thấy từ từ nó để cho mình quen. Nếu mà mình thấy Phật và Bồ Tát đó là nó khác, còn nó hiện ra cái người thân. Nhưng mà tại vì cô không biết mặt mũi của cha ba má cô Hồng Dung thì nó hiện, cái cô không biết tưởng người lạ, thì nó hiện những người như chồng cô hoặc là chị chồng hay là ai đó để cho cô biết đó. Thành ra cô nhớ chỗ ổng nói câu ổng đủ đi, cô nói cô không có tiền, tôi đi trước ổng nói để ổng khỏi từ cái chỗ của ổng là có thể chờ được không. Thì cô biết rằng ổng là người âm, mà chỗ nó hỏi tức là ở gì, âm phủ đó. Thành hồi sáng tôi đánh hồng trung sơ khấu bảo kệ cao ngâm thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Tức là cái tiếng chuông này đó nó thỉnh những người ở trên cõi trời chứ không phải, và nó thỉnh luôn những người ở dưới địa phủ. Thành ra cái ông á, cái ông mà ba của con á, cái ba cái bà kia đó là ổng là ở trên cái triệt thượng thông thiên đường, cái loại cõi trời hạ triệt địa phủ. Thì tại vì tại sao tôi thỉnh như vậy, tại vì tôi muốn quý vị sau khi thỉnh xong qua một người mà chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát thì được sanh bao nhiêu lần, 100 lần trên cõi trời đó đợi. Thì tôi nghĩ là ông bà quý vị có những người ở các cõi trời mà không có Phật pháp, cho nên tôi mới khởi cái tâm là khi đánh cái đại hồng chung đó là hồng chung sơ khấu bảo kệ cao ngâm thượng thông thiên đường hạ thì chỉ cái địa phủ. Cái tiếng chuông này á nó thông tới trên thiên đường, nó hạ với địa phủ để làm chi, để ông bà quý vị nếu mà đang ở các cõi trời mà đang ăn chơi đó thì đánh như vậy, ông bà quý vị xuống đây để nhớ rằng mình á là coi như hết phước mình nhận rớt, quy y với ngài Địa Tạng để bảo đảm. Còn hạ thì địa phủ là những người mà đang ở với âm phủ cũng được mời trưởng lên. Cho nên nó quý vị hiểu rằng cái vấn đề hồi bây giờ tôi không có làm, tại vì á khi mình làm như vậy đó thì mình sẽ rất là bận rộn và cực, bận rộn và cực. Tại vì khi quý vị thấy là họ có những thế giới chẳng hạn như những đứa nhỏ nó về nó ăn không được, nó nói này nói kia, nó xin đặt tên, nó xin cái nem, tức là nó muốn quy y, thấy không? Rồi quý vị thấy cả chồng của ông Trúc như vậy, con ngày hôm qua mà đứng đây nó nói nó ở xe tổ, nhưng mà chồng nó là người Công giáo người Mỹ. Rồi quý vị thấy cái chùa này quý vị tưởng về ai vô vô không có phải chuyện đó đâu. Ngay cả người dương mình bây giờ nè, đồ ăn mình dương luôn quý vị, dương không? Nhưng mà ở ngoài kia nó mấy người hôm đấy nó vô ăn được không? Vô cái đâu có vô được không? Thành ra không phải ai cũng vô được, người dương cũng vậy, về người ăn cũng vậy, nên nó có được pháp hết. Thành ra khi quý vị hiểu được cái đó rồi thì quý vị phải ráng mà tu. Đức Phật có nói sáu nẻo luân hồi, trong đó mình đó là loài người, rồi loài trời, rồi quỷ thần, rồi địa ngục, rồi súc sanh. Hai cái cõi mình thấy được là cõi người và cõi súc sanh. Vì cái cõi đó nó cấu tạo bằng cái thân đất nước gió lửa. Cái cõi này là thai sanh, tức là sanh bằng bầu thai. Còn cái loại quá sanh, loại quá sanh là con ma, cái chỉ quỷ thần. Bây giờ quý vị đã từng biết rằng ở nhà quý vị đóng kín mít hết rồi, là quý vị lấy một cái tô trái cây, tôi cái cây đó quý vị gạt xoài, quý vị gạt apple, quý vị gạt chuối, quý vị để đó, rồi thì ngày sau cái nó có những con quái fly nó hiện ra, có không quý vị? Thì con nó từ đâu đó là một quá sanh, từ trong cái đó nó quá sanh ra, quý vị thấy rồi, nó quá sanh từ đâu, nó quá sanh ra thôi chứ không có gì hết. Mà mình thì con ma, cái thần quỷ thần cũng như vậy. Thì mục đích đó là khi gặp những trường hợp như vậy thì quý vị có niềm tin vào cái lời mà mình không thể nhìn vào con mắt thịt này được, không thể nhìn vào con mắt thịt này được. Thì từ nay tôi khuyên quý vị muốn giữ gìn thọ mạng cho cha mẹ mình, ngoài cách trì chú đại bi còn phải trì lăng nghiêm. Tôi có một người tôi biết nói này, có Tương Tự Hương, cô biết này, còn Tự Hương còn đây không? Đó, thủ đô tại dữ lên một ni sư có mẹ cũng lớn rồi. Thì cái bà này đó là coi như cô khỏe là bà hết thọ mạng cũng cái đây mấy lần rồi. Nhưng mà khi mà báo là coi như là mất việc rồi, nó đầu hàng nữa, bà bị thật cá, thì vi sinh thì bay về, về cái tụng chú Lan Nghiêm, tụng đâu một hai ngày cái bà khỏe lại, mất cái vé máy bay, rồi cái bà thấy khỏe đã rồi, không chắc cái bà đi về bên Mỹ lại, cái vài tháng cái bà kia hấp hối, cô nhận máy bay về mà hình như về cũng 5-6 lần. Thành ra tôi khuyên quý vị tụng Lan Nghiêm để quý vị giữ được cái thọ mạng, nhất là đệ tử của thầy ở những vùng xa. Quý vị giữ thọ mạng để làm cái gì vậy? Để mà thầy có thể đến kịp để mà cứu, để mà cứu. À, nhưng cô Hồng Đức cậu cũng thấy rõ ràng lắm. Và Diệp Thanh Thanh là hospice này cũng mới có 24-48 mới chết rồi. Đưa vô trong cái nhà giảng sanh, đưa về trong làng chứ. Ở cái phòng trong làng, cái phòng thường cũng không có bằng ở trong cái nhà giảng sanh. Nhà giảng sanh là cái gì? Như đây quý vị thấy có cái nhà giảng sanh nó nhỏ nhất, nhưng mà tại vì có pháp hội thì tụi con tụng kinh ở đây, nhưng mà không có thì mỗi ngày ba thời là tụng trong đó. Như vậy của tôi nói thầy tự nhân, thầy còn ở bệnh, thầy thấy rõ. Khi mà bà mới biết bà vô là bà yếu rồi phải không? Thầy thấy bà thở rất mệt. Rồi bắt đầu tôi nói thôi giờ lên tụng kinh Địa Tạng và tụng Chúa Lan Nghiêm. Thì tụng xong rồi thầy thấy sao bà tỉnh ra liền. Được cái này được phụ thầy.
Địa Tạng á, thì bà thờ bà coi như cái gì tấm bà dịch tiêm coi như hiệu quả rồi.
Dạ.
Cho nên con sư cô là coi như là một cái dương để đó cho bà.
Trong ngày giảng sanh. Dạ.
Thì bây giờ thôi là coi như là sư cô bị liên lạc với sư phụ.
Dạ.
Thì sư phụ bảo là coi giờ tập trung này của người cá tập trung đến niệm.
Dạ.
Đồng thời là coi như là phụ với cái kinh Địa Tạng là coi như chưa tổ rồi như sự tâm hết.
Ngày ba quyển cũng liên tục.
Dạ. Là tất cả hồi hướng cái quán gia tại chùa của cô á, rồi từ chùa ba đó, từ thời cho nên khi mà buổi tối á thì con ba đã ba còn không được nữa,
đỡ lưỡng rồi,
đỡ cho ba đã dậu, dạ xin một cây giấy không người biết, thì khi đó con xin được giấy chứng đưa rồi, để thì con đi ra ngoài để mà tiếp tục công việc rồi con phụ cho ba, thì sáng nay cũng được tạm giấy cái gì mà họ bố này nó được. Họ biết những cái tờ giấy đó để di chúc lại nhờ sư phụ Nam Di Đà Thầy Công.
Dạ.
Dạ. Thì có như tội đó bằng có như là ba cái đỡ đây như vậy. Thì bằng tụng kinh và hồi hướng hoàng gia tại chỗ thì sáng đời dây á. Thì là coi như ba ăn cháo rồi đó vào đó rồi bắt đầu bỏ những ba nợ đi. Để lên chiếc xe đẩy á, để đẩy lên ngôi nào ba lên tụng kinh.
Bà ngồi trên xe và tụng kinh.
Dạ, cái đó là tụng kinh thường luôn. Thì khi tất cả đại dân cư dân trong làng đi qua đây thì có như định tu và con tu này thì thầy ba đấy ngọc khỏe và phải cho bà nói để con lấy trở về
tu về nhà
thì không được từ sau từ
nhà hết chết rồi thì không có ở trong nhà giảng sanh.
Dạ, anh đưa lại phần
đưa cho tướng anh.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, thưa quý vị, sư phụ của chúng ta là đang chuyển dương về pháp môn tịnh độ, cho nên bảo pháp xin phép được chia sẻ với đại chúng về pháp môn tịnh độ là câu chuyện xảy ra đối với lại gia đình của bảo pháp là cách đây năm 1977, khi mà ở đây chưa có chùa Việt Nam thì bà ngoại của bảo pháp qua đây ngày Tết năm 77 thì bà ngoại sáng mùng 1 Tết thắp nhang trước bàn thờ xong rồi quay lại nói với gia đình là năm nay Phật rước tao đi. Thì trong nhà lúc đó mọi người cứ nói là bà nói chuyện gì về vậy. Thì hai tuần sau đúng ngày rằm tháng giêng thì bà cùng với lại mấy người bạn nó đi lên chùa Tích Lan, tức là chùa ở trên DC ấy, cách chùa Giác Hoàng bây giờ khoảng một block đó. Thì video đó tham dự cái buổi lễ rằm tháng giêng xong hết rồi thì mọi người cúi xuống lại Phật để đi về, thì bà cũng tới bà lạy tới lạy thứ ba thì bà cúi xuống bà lạy, xong rồi bà cứ lạy như vậy hoài. Mấy bà bạn mới nói bà này bà đang cầu cái gì mà lâu quá vậy, thôi đi ra ngoài đi để cho bà làm gì bà làm. Thì ra ngoài ăn xong đi vô vẫn thấy cúi đầu lạy trước bàn Phật. Tới kêu quá về thì bà ngoại nó đi rồi. Và mấy bác ở nhà nói là trước khi bà đi chùa là bao nhiêu nước hoa bà có, bà đổ đồ vô bồn tắm bà tắm hết. Rồi câu chuyện thứ hai là bố của Bảo Pháp là cách đây khoảng 10 năm, là lúc đó con cũng mới biết sư phụ. Thì bố con thì lúc nào cũng có trong túi cái hình của Đức Phật A Di Đà hết, nhưng mà bố thì không có quy. Thì hồi đó con mới biết sư phụ thôi, nhưng mà trước đó thì con có quen cái này, con có biết thầy Phong Hòa, thì con có dụ ông già quy y, thì cuối cùng thì bố con chịu quy y với thầy Pháp Hòa. Khi mà thầy Pháp Hòa đưa cho cái điệp giới đó, nó giống như cuốn sổ thông hành passport đó, thì ông già về nói với mẹ con là có giấy đi rồi, rồi sắp năm sau thì thầy Pháp Hòa qua lại, thì con có nói bố là thầy sắp qua rồi, có gì bố lại gặp thầy nghe. Thì ông cụ nói ok. Trước khi thầy qua 2 ngày thì bố con đi, con gọi cho thầy thì thầy nói thôi để thầy qua thầy làm nắm tang luôn. Thì lúc mà lục ở trong nhà, trong phòng của ông già, thì trong phòng có một tờ giấy, ông già viết là mẹ với các con ở lại, bố đi trước, nhưng mà nhớ đừng có làm nắm tang rườm rà quá. Thì thực ra thưa quý vị, pháp môn tịnh độ rất là vi diệu, và đây là lần đầu tiên con được chứng kiến xa lại, thì con lại càng tin hơn nữa. Còn về nói về Quan Thế Chủ thì thưa quý vị, Bảo Pháp ở nhà mỗi tối thường hay tụng kinh hay là lạy Phật, thì đều đứng trước bàn thờ và nói là tất cả những gì con làm ở đây thì con xin làm thay cho Quan Thế Chủ, xin cho Quan Thế Chủ nhiều đời nhiều kiếp tha thứ cho con. Còn nếu như không tha được thì xin cho con được đi về các cõi khác cao hơn, rồi khi nào con quay trở lại thì con sẽ trả nợ cho họ. Thì thưa quý vị, làm như vậy được khoảng một thời gian không biết bao lâu, cũng nhớ là bao lâu, thì nằm mơ thấy là ở trong đầu mình đó, những con bọ, con rắn, con rết, rồi nó bò ra nhiều lắm. Rồi lần thứ nhì nữa là trong tay của mình đó, rắn rết rồi cắp nhái hay là mấy con gì ghê nó bò ra rất là nhiều.
Những lời nói của thầy Kiều Tiến Anh, còn con có một cái danh là Bảo gì? Bảo Pháp. Thì thật ra đó, bà cụ, bởi vì tôi nói ở đời này hiếm có người mà niệm Phật để rồi được Đức Phật Di Đà báo trước ngày ra đi, thì mẹ con thấy, nhưng mà tụi con không thấy. Và thường thường khi Đức Phật Di Đà mà ngày báo trước ngày ra đi đó, là ngày chẳng hạn thường thường là lựa những ngày rằm, thì thường thường là dặn cái người đó phải tắm rửa sạch sẽ và lấy các cái chất dầu thơm để mà ốp lên cái thân. Hồi nãy con nói là mẹ con lúc mà sắp đi thì bà trong phòng tắm bao nhiêu cái dầu thơm, là bà tắm, lý do sao vậy? Tại vì cái khi mà Đức Phật Di Đà đến ngài thì không có gớm, nhưng mà các loại mà tứ chúng, cái gì thấy hình dáng sao không? Ở trên đó không phải chỉ có Phật mà có những người dân tổ cực lạc, họ gớm cái mùi hôi của chúng sanh mình. Thành ra phải dùng tắm rửa, rồi còn phải lấy dầu thơm xích để cho những cái người đó họ xuống họ đón và họ không cảm thấy khó chịu. Rồi khi mà vô chùa bà lễ Phật là bà cúi đầu, tức là lúc đó bà thấy Đức Phật Di Đà rước, thì lúc đó bà cúi nghĩa là quý vị thấy cái hình ảnh mà trong cái mà ở nhà giảng sanh mà cái hình được Đức Phật là có một cái người nhỏ xíu, không phải là quỳ đúng không? Đó là tượng trưng cho mình. Còn nhân dân tổ cực là họ lớn lắm, họ cao lắm. Thành ra khi đó mẹ con cúi đầu xuống là bà đi luôn thôi, là bà đi, lúc đó là cái thành thức bà đi thẳng về tổ cực lạc đó. Là nó những người nào mà tôi nói hồi xưa thì rất nhiều, cách trước 75, trước 75 thì rất nhiều người được như vậy, nhưng mà bây giờ là không có. Cũng như là ông cố ngoại của thầy là cũng là cái người làm ở trong làng, giống như là người mà kêu là hội đồng. Hội đồng là cái gì? Hội đồng là cái gì? Thế nhưng mà ông lại làm cho trường. Thì trước khi mà ông cần chết thì ông đi một vòng hết cái xã, ông đi chào. Ông chào từ những cái người bà con xa gần, ông nói là coi như là đồng thế duyên này ông đi. Cái mà ăn Tết á, thì ai lại chúc Tết ông cũng nói là rằm tháng giêng lại để mà gặp ổng. Thì ai cũng tưởng tỉnh bơ mà ổng nói gì ai đâu có tin đâu, hỏi làm sao biết thì ổng, nhưng mà nghe kỹ đó, khi nào mình nghe trên trời nó có một cái tiếng trời gầm thiệt lớn á, tiếng trời gầm lên á, thì đi lại đi là ông lúc đó là ông sẽ đi á. Thì thật sự đúng ngày rằm, thì rằm là rằm thượng quân, tới xong tỉnh rằm thượng quân cái gì biết không, thì là ông ra. Tôi biết hồi xưa cái nhà mình có cái bằng thiên, rồi có biết bằng thiên không? Thì những cái nhà mà ăn mặn thì họ khi mà đi mất rồi thì họ cúng nước dừa, rồi cúng con gà, cúng đủ thứ rồi. Thì ông ngoại ra thì rằm đó, thì nó là vừa sáng sớm thì ông ra là ông bưng bông qua, ông cúng thì ông đứng ở ngoài bằng thiên và nghe tiếng nổ rầm một cái. Thì ra ông đang thông nhang thì ông chết đứng tại đó và ông đi luôn. Ông đi luôn. Nên là ông biết trước khoảng một tháng, trời. Thành ra bây giờ tôi nói cái trình độ, không có được như vậy nữa. Chắc chắn không được như vậy nữa. Vì tại sao vậy cái gì? Vì cuộc sống rất là bận rộn. Tụi con mà đi tu đây là tụi con phải hy sinh rất nhiều. Mà khi tụi con trở về là tụi con thấy công việc nó u tụi con. Từ sáng cho tới chiều. Phải không? À, cho nên tụi con không có thời gian mà cái tạo cái nghiệp tịnh độ thì chỉ có 1/3 mà 2/3 là cái nghiệp của ta bà. Cho nên không trách gì mà tụi con mà không có chuẩn bị để mà giữ thỏa mãn cái ngày đó đi, thì tụi con chắc chắn đi vào bài đường nát. Thì bây giờ cái tách nít mà sư phụ chỉ cho tụi con là những người có cha mẹ lớn tuổi, mà mình muốn trợ niệm cho má mình, rồi quý vị muốn kéo dài thọ mạng đó, thì trong cái mùa tháng 7 năm nay này, 7 dương lịch đó, bây giờ là ngày nay là ngày 29, ngày mai 30, hết tháng 5, hết tháng 6, đầu tháng 7, cái tuần lễ đầu tiên của tháng 7, tôi sẽ lên cái chương trình, và quý vị phải qua trước một vài ngày ở Youth Center. Cái khóa này là tôi dạy cho quý vị để mà giữ thọ mạng của người thân của quý vị, nếu mà những người đó là đệ tử, để chờ cho cái ban hội niệm, chờ cho sư phụ trở tay, nếu sư phụ kẹt thì cái phái này dạy một tuần lễ, dành cho tu sĩ và dành những người đệ tử của thầy. À, quý vị coi trong cái lịch đó, cái tuần lễ đầu tiên của tháng 7 thì khoảng chừng tháng 6 thì cái phóng chương trình lên thì ghi danh nha, thì cái pháp tu này là một tuần lễ ở trên Youth Center. Con về thì cái này nói rõ là dạy tụi con cái technique, dạy tụi con có những cái phương pháp để mà khi ba má mà lâm chung ấy, mình biết đối diện với quan gia thế chủ, mình biết làm sao để kéo dài thọ mạng của má mình, có thể kéo dài từ một tuần cho tới một tháng. Nếu mà sư phụ đang kèm cái pháp hội thì quý vị có thể kéo dài cái thọ mạng để mà cứu thì cứu cho cha mẹ mình nhãn sanh. Rồi kế đó là tháng 8 ở chùa Bồ Đề Lễ Du, những người trên miền Bắc những lần cái dùng phi la để cho bố thầy nói cái ngày mấy mình 15, 16, 17 của tháng 8 là lễ Du Lan, thầy sẽ có cái pháp tu ở trên chùa Bồ Đề, ở chùa Bồ Đề đó. Rồi tháng 10 ai ở ông là chú Tư đâu rồi? Chú Tư ngày mấy tháng tháng 10? 12, 13 là pháp tu ở Colorado. Tuy nhiên quý vị phải có mặt ở đó là ngày 11. Đúng không chú Tư? 12, 13 là thứ bảy chủ nhật. Kỳ này ở trên đó là mướn hội trường, chứ không có tu ở nhà của thiền thành. Nó tôi nói rõ là ngày 11 là thứ 6, 12 là thứ 7, 13 tu ngắn hơn. Và tất cả những chương trình bây giờ là tôi chuyển qua những cái chương trình mà chuẩn bị làm chung cho quý vị hết, để cho quý vị rành. Đó, thì tôi nói rõ là tháng 7, tuần lễ đầu tiên của tháng 7, quý vị coi cái lịch, tuần lễ đầu tiên của tháng 7 là tôi dạy. Tôi dạy dưới sân tơ một tuần lễ. Quý vị giữ thọ mạng, quý vị đối diện với quan gia thế chủ, quý vị làm sao để mà biết cách trong khi chờ sư phụ về hoặc là sư phụ kè cái gì đó có thể trở lại kịp. Rồi kế đó là tháng 8 là ở chùa Bồ Đề là cái lễ Du Lan, thì quý vị biết là ngày mấy là quý vị 15, 16, 17 phải dùng Philadelphia. được tay không á? Nãy giờ tôi nói là được tay không? Được tay không?
Xin sư phụ cho phép con mời hai vị Phật tử mới mà rất là nhiệm màu trong cũng ngày hôm nay luôn về hòa thượng Sư Long Tư Quá, để cho con mời hai vị lên để cho hai vị kể cho đại chúng với sư phụ nghe trước Phật Sư Long và người chúng.
Rồi, chị mời lên.
Please come on. Thiện Thánh.
Ông Mỹ đâu phải không?
Có nghĩa là hồi trưa này đó thì hai người gặp con ngoài kia, nó nói ảnh nói chỉ nói là ảnh bị đau cái cổ rất là đau, chỉ bị đi mổ.
Thì hồi sáng này có đọc sớ thì nặng đó.
Dạ. Sớ. Nhưng mà không rồi là con cũng có chỉ vô đây dẫn vô con kêu anh đó, anh chị ơi lại kêu ông đi là xin ông chỉ định cho rồi để cho nó dẫn không.
Are you speaking English? Yeah.
Okay.
Yeah.
So I have this ongoing issue with my neck.
Yeah.
And I today I visited the master here.
Yeah.
And as I was sitting here praying, energetic healing, I felt my neck tingling.
Yeah.
I've never felt that before. So three different times.
Yeah. Con dịch cho chồng con đi, vợ dịch chồng chính xác. Dịch đi, đưa chồng vô.
Con sẽ đưa chồng sư phụ.
Dạ.
Con sẽ chào lại chúng. Hồi trưa thì con ra con mới nói chuyện với cô. Rồi bây giờ chị Tĩnh Tu thì nói về anh Eric Tịnh Hạnh là cái cổ bị đau có thể là phải đi mổ mà 50-50%, 50-50 ok. Còn 50% đó thì nó tính cứ nhắc vậy mà muốn mua thì phải mua vậy.
Mua nguyên người.
Dạ mua nguyên người chứ không có đi qua đi lại. Thì cô Tĩnh Tu nói là cô xin sư ông, thì ông ấy nói với ảnh là cô xin sư ông lại thì ảnh vô. Ảnh vô ảnh cũng quỳ lại rồi không biết ảnh cầu nói gì thì con không biết. Xong rồi ảnh thì hoành. Chứ con cũng ở đó con cũng lại cái con mới thấy ảnh con mới hỏi chuyện gì vậy á. Ông ai kêu mình chứng mình. Cái tự nhiên cái cậu ổng cắt cái đường điện chạy chạy vậy đó. Xong cái con nói con vậy là tốt nữa rồi. Xong cái đi ra ngoài một chút xíu. Thì con nghĩ trước thì con chửi cô con nói thôi bây giờ xin sư ông nghỉ đi. Thì ảnh cô ảnh quỳ lại nữa. Rồi ảnh cầu cái gì đó, con cũng không biết ảnh cầu gì. Xong rồi ảnh nói, chắc là kêu sư huynh nó. Dạ, cái nói vậy là tốt rồi đó, vậy là sư ông giúp cho. Thành ra là sư con, cái câu chuyện tôi nghe sư ông rất là giúp chuyện. Thành ra có chuyện gì đến sư ông lại là xin tiếp nha.
Cảm ơn. When you share the story, coi như đó, thật ra đó, cái tâm người đó đến, cái tâm thanh tịnh cầu nguyện có thành khẩn hay không? Thì ông dự trù là ông đi mổ đó, cái ông Thiện Hạnh này nè, ông dự trù đi mổ, và ông lại gặp thầy ở Quy Y bên Indo, rồi ông xin vô, lúc đó thầy dẫn dỗ đi sư rồi. Rồi ổng lại qua đây coi cái làng này là ổng lại muốn có một lô trong làng nữa, đúng không? Thì tôi nói từ từ đi, để ông có khỏe rồi ông có chịu được 24 ngày của bác Thiện Tâm không nữa. Rồi từ từ Mỹ ha, mẻo gì cũng vậy hết hả? Hả bác Thiện Tâm? Mỹ mẻo. Ông này gì không? Rồi thì vậy tôi cũng biết, rồi mình cũng muốn có người Mỹ trong làng này, tại vì cũng có mấy người Mỹ mà cũng chẳng đi chết hết rồi nha. Thì theo bây giờ là tính nói chia sẻ cái gì nữa, thầy Chiến nhắc cái gì vậy? Dạ.
Dạ, A Di Đà Phật. À, kính thưa thiền tổ, kính thưa đại chúng, kính thưa chư tăng ni. À, bạch sư phụ, hồi 10 năm về trước á, con chưa qua đây đó sư phụ.
Dạ.
Con có giấc tim bao này mà con không biết khỏi ai nhờ. Đây giáo sư phụ chỉ
là chúng ta 10 năm về trước rồi.
Dạ. Sư phụ, cái đêm đó con nằm trên bao con thấy con bị người ta giao quan giáo quả cho con là con ăn cắp con của người ta.
Dạ.
Rồi con sợ quá. Con sợ quá, con không có ăn cắp con mà sao ta giao quan giáo quả cho con. Con mới nói trời ơi, ở Mỹ này mà ăn cắp con là phải đi vô tù ở rồi.
Yeah.
Rồi con nói trời bây giờ chung xuống đất cũng không được mà đi lên trời cũng không xong. Con sợ quá sợ. Tự nhiên cái con đi lên tới cái tầng trời đó.
Yeah.
Mà tầng trời đó thì con thấy toàn là mấy bà nó đẹp đẹp lắm. Yeah. Mà đang nấu ăn lo phục dịch cho một đám con nít. Yeah. Mà con nít này có nam, có con gái, con trai. Mà đẹp dữ lắm sư phụ.
Yeah.
Đẹp hơn ở trần gian này con thấy.
Yeah.
Rồi con mới nói, ủa sao chỗ này chỗ nào vậy bà, cho tôi biết. Cái bà nói mày ở đâu mà bị lên đây. Cái con mới tường thuật cho bà biết là con bị quên như vậy. Rồi bà nói mày có biết ở trên này lại đâu không. Con làm sao biết, tôi con lộ lạc lên đây giờ nhờ bà cứu giúp cho con chứ con trốn bây giờ không biết trốn chỗ nào. Rồi bà mới nói với thấy hả, mày ở dưới trần gian á, một ngày á là 60 năm ở trên này. Cái con nói vậy thôi bà cho tôi ở với một ngày thôi, cho tôi ở đi. Bà nói được, tao cho mày ở nhưng rồi mày phải về dưới nha. Cái lúc đó con mừng quá sư phụ, con mới tỉnh giấc lại. Thì cái giấc mơ đi cho tới bây giờ cái ngày mà sư phụ giảng về vũ trụ quan á.
Yeah.
Thì sư phụ nói là có cái thế giới mà 50 năm
tính thiên dương.
Mà sao cái thế giới này là 60 năm, mà 60 năm là lại có đồng nam đồng nữ, như là thiên đồng ngọc nữ không có sư phụ?
Không, bạn nói rõ là một ngày một đêm ở trên trời là 60 năm hay là ngày đêm ở dưới
một
này?
Một ngày một đêm ở đây, một ngày một đêm ở trển, một ngày thôi là 60 năm.
Dạ, thì thật sự là đó, cái kinh 50 năm là nói chung chung vậy thôi, cái đó là cái cõi trời thấp nhất. Dạ, thấp nhất thì cái quả địa cầu nó quay, nó ở trong cái quỹ đạo nào đó, cái quỹ đạo nào đó để mà nó vì cái đất chúng ta đi giáp một vòng là 365 ngày, đúng không quý vị? Nó đi từ một vòng trong một cái quỹ đạo là 365 ngày. Nhưng mà nếu cái thế giới đó nó nằm ở cái tái là Saturn hay là những cái mà dương tinh đó, nó đi một vòng nó rất là lâu, cái gì biết không, thành ra tùy cái vị trí mà cách mặt trời. Tuy nhiên cái cõi trời đó là cô lên được cõi trời đó là cõi trời tứ thiên dương. Dạ, tứ thiên dương vậy trong kinh nói chẳng là 50 năm nhưng mà bà nói nó sẽ từ 50 tinh.
Dạ, là
tôi đã lên được tứ thiên dương rồi đó. Nhưng mà tứ thiên dương là cõi trời thấp nhất, thấp nhất. Thật ra đó, chúng ta đã đi trên cõi trời rất là nhiều, nhưng chúng ta không có nhớ thôi. Và chúng ta đi trong lục đạo luân hồi rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không nhớ. Trở lại vấn đề, tất cả những cõi trời đã hết phước dưỡng rớt xuống, hết phước dưỡng rớt xuống. Cho nên, họ nói gì, tôi biết người ta nói cái gì. Đưa người cái này được không?
Thưa sư phụ, con có một chuyện đó, con muốn kể cho đại chúng nghe. Đó là mới đây thôi, rất là Phật pháp rất là linh nghiệm đối với con. Thì hôm tháng 3 đó, con cũng mới biết về Phật pháp thôi, thưa Phật với sư phụ. Thì con mới tập tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Yeah.
Thì ngày thứ nhất con tụng, thì ngày thứ nhì con bị đau cái chiều đùi đó, tại mình quỳ lên quỳ xuống, cái này là chí tâm đánh lễ hay gì đó.
Yeah.
Thì qua tới ngày thứ ba đó, con thấy cái đùi con rất là đau. Con đi làm hả, con mà ngủ ngồi xuống ha, con cũng phải ngồi dài. Con đứng lên con đi, con phải đi từ từ. Rồi con đi vậy đó, thì những người chủ làm của con nó bị vậy. Thì con nói thì hay mà ngày nay chị tập tụng kinh là diệu pháp Liên Hoa. Bây giờ cái đùi chị đau quá à. Thì tối con về ăn cơm với con nói chuyện với Eric, con mới kể như vậy. Thì ảnh mới nói thôi bây giờ take a break đi, nghỉ đi, ngày con ngày nó hết đau rồi hãy làm. Thì con mới ăn cơm xong tắm rửa, cái con suy nghĩ con nói mình mới bắt đầu tập tụng kinh mà đã take a break rồi thì con sợ con nghỉ luôn, cho nên mình bị là nghỉ luôn rồi mình làm biến á. Xong cái con mới đứng trước nhà con thì có bàn thờ Phật Quán Thế Âm. Con mới xá ba xá, con mới nói là thưa Đức Phật Bổn Sư, các chư vị Bồ Tát, xin các ngài hãy gia hộ cho con hết đau chân để con vừa tụng kinh vừa lại các ngài. Nếu mà chân con bị đau hả thì con chỉ ngồi con tụng kinh thôi, con không lại các ngài, đó là lỗi của các ngài không phải lỗi của con. Xong con lấy xong cái con xá ba xá, con xá ba xá xong con mới dở kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra con tụng. Thì tới cái đoạn trong mà biểu và quỳ lại thì con mới quỳ xuống con lại. It was a miracle, linh nghiệm, thật là linh nghiệm, con không thấy đau gì hết, không thấy đau gì hết sư phụ. Thành ra con vừa tụng vừa lại một tiếng đồng hồ luôn, không thấy đau một chút nào hết. Mới dùng mấy phút vừa rồi mình rất là đau, xong cái con cũng đụng khoảng một tiếng hơn tiếng chút gì đó rồi con biết nên con không tụng nữa. Con biết nói chắc là vậy, chắc ngày mai chắc mình bị đau lắm nè. Xong con ngủ sáng con thức dậy con đi làm không đau một chút gì hết. Con vô trong chỗ làm hả, con đi con chạy con đi rất là khỏe mạnh luôn. Tất cả những người làm với con nó cũng hôm qua mới thấy chị còn tay chân đau mà sao vậy. Con biết kể cho cái a miracle của Phật Pháp. Dạ con xin hết.
Tại sao không nói sớm lúc mà tam bộ nhất bái để cho người ta sắp hàng hai mà đi hai hàng đó. Bữa đó thầy đòi chúng tôi là coi như là đi coi như là xin dò xin đường, không nói sớm để các thuộc quyền mà để mà bán cái cho chư Phật đó. À, 10 giờ mấy rồi, tôi thấy quý vị cũng mệt, để ngày mai chúng ta còn cái chương trình hoàn mãn rất là nặng. Ở đây có một Phật tử ẩn danh, họ nói là họ không làm được cái việc nhà cầu, nhà bếp, nhà cầu liên ấp với cái nhà vệ sinh á. Thành ra họ đưa cho thầy và họ nói rằng coi như là cúng dường cho mấy cái vị làm bán vệ sinh. Mà tôi biết bán vệ sinh là ai vậy? Ai làm cho bán lên đó nhà cầu? Vị Phước là một với ai nữa? Của nào? Phát nào? Không biết. Cổ nói mà nó xưa là đúng cái ban đó hay là cái ban đó đi vô trong đó đi vệ sinh á. Mất xưa là cúng cái ban đó không? Vậy thì đây nè, tôi điều thiện đây ta cúng cho ban phát nào ban vệ sinh 1.000 đồng tiền mặt. Không biết tên thì họ nói là thấy cái ban vệ sinh mà con bây giờ con không có già, con không làm được, mà con thấy thì tôi mới nói cho kỹ, tôi không biết coi chừng cái ban đó là ban vệ sinh hay là cái ban bị tàu tháo rượt á. Thì ra chạy vô ngoài đó rồi. Điều thiện là biết rõ cái ban vệ sinh chưa, biết ai làm không? Không biết là đưa cô rồi cô tìm không ra rồi cô giữ vô tay thủ quỷ thì sao? Ai biết ai làm cái gì đó thì gì đó.
Phát nào?
Cô ốm ốm cao cao trong này nhiều lắm.
Với vợ của bác sĩ Nhẫn không? Hỏi chị
Ủa cho mấy người liên áp từng trường mới biết mặt nhau chứ. Đi, người ta có lòng ta cúng dường rất là hay, cúng dường cho ban liên ấp nhà cầu. Quán cà phê ngồi đó nói chuyện bà tám luôn. À, thế mà nói cái người vô uống quán cà phê cái được tiền tiếp không hả? Mà ai vô cái uống cà phê? Mà ai vô cái gì? Ai đi uống? Con uống phải không? Cái quán cà phê chú Tư, cái đó là business của chú. Ủa chứ không quán cà phê chú Tư hả? Tôi tưởng là quán cà phê chú Tư, cái đó là tiền chuyển business của chú. Chú làm ăn, chú sắp nhà cửa, là về cái quán cà phê của chú nó mới gì đó mình. Vậy hả? Tôi không biết, tại những người đó nói là lên ấp. Họ nói là họ cho rằng cái nhà cầu là được. Nhà còn nam thì còn nữ không cầu. Cô Phước là tiếng, đó là cô.
Đúng rồi, cô đó, cô đó là cô. Cô Phước không, cô ngồi bên cạnh, cô cũng có phụ nữa. À, mấy ngày đầu phụ mấy ngày liên tiếp rồi.
Đây là người Phước là tiếng. Dạ. Rồi còn hai người phụ nữa, hai người nào?
Đứng lên đi,
đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, trước Phật hội cho tới bây giờ luôn, phải không?
Con thấy là ngày đầu vô ngày 16 thì đi đó, đến ngày 22 mấy đó, con thấy bốn vị đó, lúc đầu cũng được đi đó.
Bốn vị hả?
Đó, hai cô ngồi cái bên cô bị chữa hút, với cô ngồi cái bên, với cô là khó chọc, với cô đang ngủ đó.
Cô gì đến hơn nữa ta? Thì nghe cô nói gì nè? À, phát cầu chưa làm nhà bếp mình chạy ra làm nhà cầu nữa. Như vậy là dự phước phát động là hai, còn ai nữa không? Bà nào?
Vậy là vô tình cổ làm chút chút và con bắt gặp, tại vì con đi môi mất.
Dạ con xin nói là Diệu Phước là một người làm hết sức mình lo vấn đề mà tên màn chiếu kinh ấp là Diệu Phước đó, cho xuất chức về đến đây đó, tất cả những nhà các nơi là Diệu Phước đi lo thì nó lo hết rồi. Dạ.
Nhưng mà cái người cúng là nói là tôi cúng cái tiền này cho mấy cái người làm vệ sinh. Thì thấy là cô Diệu Phước cũng làm vệ sinh luôn, nhà cầu luôn. Dạ. Rồi nếu không ai nhận nữa, cô Diệu Phước lên làm ngàn của nó. Cứ ra với cô Diệu Phước đi. Rồi tự cô biết ai là cô chia. như ta